Bài số 13, Jesus là người. Chúa Giêsu thật là Đức Chúa Trời nhưng cũng thật là người. Đây là một thực sự kỳ diệu mà trí chúng ta không thể nào hiểu cho cùng, vì Ngài là Đức Chúa Trời đã trở nên người, một người hoàn toàn vô tội, chứ không phải như chúng ta mọi người đều đã phạm tội. Trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 5 có chép: "Vả, các con biết Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi và biết trong Ngài không có tội." Trong Phi-e-rơ Nhất đoạn 2 câu 22 có chép: "Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút gì dối trá." Trong Phi-e-rơ Nhì đoạn 5 câu 21 có chép: "Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi." Trong Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 15 có chép: "Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn là có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội." Phần thứ nhất, bằng cớ Chúa Giêsu là người. Thứ nhất, Chúa Giêsu được gọi và tự xưng là người. Trong Tân Ước có 77 lần ghi Chúa Giêsu là con người hay là người. Trong Ti-mô-thê Nhất đoạn 2 câu thứ 5 có chép: "Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người." Trong Luca đoạn 19 câu 10 có chép: "Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất." Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, tức là Thượng Đế hóa thân làm người. Khi Chúa Giêsu sống lại và về trời, Ngài vẫn được gọi là con người, được chép trong Công vụ đoạn 7, câu 55 và 56. Thứ hai, Chúa Giêsu có gia phổ như một người. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1, câu 1 có chép: "Gia phổ Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham." Trong Roma đoạn 1, câu 3 có chép: "Về con Ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi David sanh ra." Như vậy, Ngài hoàn toàn là một người, có gia phổ như một người thuộc dòng Abraham và David, mang hình thể người Do Thái. Thứ ba, Chúa Giêsu cảm xúc như một người. A. Ngài mệt. Trong Giăng đoạn 4 câu thứ 6 có chép: "Tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhưng đi đàn mỗi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi bên giếng." Ngài có thân thể như chúng ta nên Ngài mỏi mệt. B. Ngài ngủ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 24 có chép: "Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đương ngủ." Chúa Giêsu có thân thể như chúng ta nên cần ngủ nghỉ. C. Ngài đói. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 18 có chép: "Sáng mai khi trở lại thành thì Ngài đói." Sau khi kiêng ăn 40 ngày trong đồng vắng thì Ngài đói, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu thứ 2. D. Ngài khát. Trong Giăng đoạn 19 câu 28 có chép: "Sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: Ta khát." E. Ngài khóc. Trong Giăng đoạn 11 câu 35 có chép: "Đức Chúa Giêsu khóc." Ngài khóc bên mộ La-sa-rơ, Ngài cũng khóc trước thành Giê-ru-sa-lem. Trong Luca đoạn 19 câu 41 có chép: "Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành ấy thì khóc về thành." F. Ngài đau đớn. Trong Luca đoạn 22 câu 44 có chép: "Trong cơn rất đau thương, Chúa phải chiến đấu một cách đau đớn đến nỗi mồ hôi tuôn ra như một hồ máu lớn." G. Ngài chết. Trong Giăng đoạn 19 câu 33 có chép: "Khi quân lính đến Đức Chúa Giêsu thì thấy Ngài đã chết rồi." Chúa có cảm xúc như chúng ta có. Ngài mệt, Ngài ngủ, Ngài đói, Ngài khát, Ngài đau đớn, Ngài khóc và Ngài chết. Vì vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì dầu Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá chắc không đau đớn như chúng ta. Ngược lại, vì cớ Ngài hoàn toàn vô tội, cảm xúc đầy đủ, nhạy cảm hơn chúng ta, nên Ngài đau đớn hơn chúng ta. Nếu một người bị tra tấn nhiều lần, lần thứ nhất cảm giác đau đớn lắm, nhưng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì cảm xúc lần hồi bớt đi vì sức chịu đựng đã quen. Nhưng Chúa Giêsu thì khác, Ngài hoàn toàn vô tội nên sự cảm xúc của Ngài thật đầy đủ. Chúa bảo rằng, linh hồn ta buồn rầu cho đến chết, để chép trong Matthew đoạn 26 câu 38. Những người bị đau đớn trong thể xác mà tâm hồn được thỏa mãn thì thêm can đảm như những người chết vì danh Chúa. Còn Chúa Giêsu, thể xác bị đau đớn, tâm hồn bị đau đớn bội phần hơn vì mang lấy tội lỗi của chúng ta. Mang lấy tội lỗi là một điều ghê gớm cho Ngài, lại bị Đức Chúa Trời lìa bỏ và rủa sả còn đau đớn hơn nữa. Thậm chí, trời đất tối tăm như muôn vật không dám nhìn thảm cảnh, còn Đức Chúa Trời chịu đau đớn, được chép trong Matthew đoạn 27 câu 45. Thứ tư, Chúa Giêsu sống như một người. A. Ngài lớn lên như một người. Trong Luca đoạn 2 câu 52 có chép, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đó là nói về thời thơ ấu của Ngài. B. Ngài chịu cám dỗ như một người. Trong Hebrew đoạn 2 câu 18 có chép, vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Ngài từng chịu cám dỗ và đắc thắng, nên cảm thương chúng ta là những kẻ bị cám dỗ và Ngài giúp chúng ta đắc thắng như Ngài. Trong Hebrew đoạn 4 câu 15 có chép, vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương chúng ta, bèn là có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, nhưng không hề phạm tội. Khi gặp cám dỗ, thử thách, chúng ta ao ước có một người chia sẻ, tức là cảm thông với mình để an ủi mình, nhưng lắm khi chúng ta không tìm được người đó. Giáp bị cám dỗ, thử thách rất nặng nề. Ba bạn từ xa đến thăm ông, nhưng sự đau đớn của ông vượt xa trí hiểu của họ, nên họ không có nửa lời an ủi, chia sớt, mà trái lại, chỉ trích lên án ông, khiến cho nỗi đau đớn của ông càng thêm đau đớn. Nhưng Chúa Giêsu đã từng trải cám dỗ, sự thử thách hết sức đau đớn, nên Ngài cảm thương chúng ta. Thứ năm, Chúa Giêsu tự giới hạn về quyền năng của Ngài. A. Ngài cầu nguyện như một người. Dù Ngài là Đức Chúa Trời thì cần gì cầu nguyện, nhưng Ngài cũng là người, nên trong Kinh Thánh chép 25 lần Chúa Giêsu cầu nguyện. Trong mấy năm chức vụ, Chúa tự hạn chế về quyền năng để cầu nguyện như một người. Được chép trong Mác đoạn 1 câu 35, Giăng đoạn 6 câu 15 và Luca đoạn 22 từ câu 41 đến câu 45. B. Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngài nhờ cậy Thánh Linh để sống cuộc đời thánh khiết tại trần gian và thực hiện mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Được chép trong Công vụ đoạn 10 câu 38. Thứ 6, thần tánh và nhân tánh của Chúa Giêsu hòa hợp nhau. Chúa Giêsu là người đồng thời là Đức Chúa Trời, Ngài có hai bản tánh, thần tánh và nhân tánh hòa hợp nhau như sau. A. Ngài chịu báp têm như một người, xong Thánh Linh giáng xuống như chim bồ câu trên Ngài, được ký thuật trong Matthew đoạn 3 câu 16 và 17. Ngài chịu báp têm như chúng ta, nhưng không hề có ai được Thánh Linh hiện xuống đáp đậu trên mình bằng chim bồ câu như Ngài đã được. B. Ngài ngủ vì mệt nhọc như một người, song qua một lời phán thì biển lặng, sóng yên, được ký thuật trong Matthew đoạn 8 câu 24 đến câu 26. Đó là hai bản tánh người và trời hòa hợp nhau. C. Ngài cầu nguyện trên núi như một người, song đi bộ trên mặt biển như Đức Chúa Trời, được ký thuật trong Matthew đoạn 14 câu 23 đến câu 33. Tối hôm đó, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện. Ngài bảo các môn đồ chèo thuyền qua biển. Cả đêm các môn đồ lên đên giữa biển không đến bến được vì gió ngược. Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển và đến bên họ. Vậy cả hai nhân tánh và thần tánh hòa hợp trong Ngài. D. Ngài cảm tạ như một người, nhưng hóa bánh nuôi cả đoàn dân như Đức Chúa Trời. Khi đoàn dân 5.000 người không kể đàn bà, con trẻ đang đói vì đường xa, Chúa lấy 5 cái bánh và 2 con cá là phần ăn của một người, hóa ra cho 5.000 người ăn no, còn thừa 12 giỏ đầy, được ký trực trong Matthew đoạn 14 câu 19 đến câu 21. E, Ngài nộp thuế như một người, song bằng một phép lạ như Đức Chúa Trời. Ngày nọ, có người hỏi Phi-e-rơ, thầy ngươi có nộp thuế không? Chúa bảo Phi-e-rơ ra biển cầu cá. Còn thứ nhất, mắc câu, ngươi sẽ mở miệng nó ra, trong đó có 1 đồng tiền, hãy lấy nộp thuế cho ta và ngươi. Nộp thuế là hành động của một người, nhưng ra lệnh cho một người xuống biển câu cá mà biết trong đó có 1 đồng bạc là hành động của Đức Chúa Trời, được ký tự trong Matthew đoạn 17 câu 24 đến câu 27. F. Ngài đối như một người, song phán một lời khiến cây vả khô tới rễ như Đức Chúa Trời, được ký tự trong Mác đoạn 11 câu 12 đến câu 14. Đêm đó, Chúa ngủ trong nhà Lazaro, Mary và Marthe. Sáng hôm sau, Ngài ra đi rất sớm trước khi ăn lót lòng. Bên về đường, Ngài thấy một cây vả có lá, Ngài hy vọng kiếm được một vài trái ăn đỡ dạ. Vì theo lệ thường, hễ cây vả có lá thì có trái. Bởi không phải mùa vả thì nó không có trái. Ngài phán một lời, không hề có ai ăn trái của mày nữa. Cây vả tức thì khô đi. G. Ngài mệt mỏi như một người, song biết hết mọi sự như Đức Chúa Trời, được chép trong Giăng đoạn 4 từ câu 1 đến câu 19. Chúa đến bên giếng Sa-cớp, ngồi nghỉ vì đi đường xa mệt mỏi. Có một người đàn bà Samari trong thành Sychar ra lấy nước. Chúa giảng cho bà ước ao được Chúa ban phước. Chúa bằng lòng và bảo, hãy về kêu chồng chị ra đây. Bà nói, tôi không có chồng. Chúa bảo, phải, vì chị đã có 5 đời chồng, còn người mà chị đang có không phải là chồng của chị. Nghe vậy, bà này hoảng hốt vội vàng thưa, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một tiên tri. Hờ, Ngài khóc trước mộ Lazaro như một người, song kêu một tiếng Lazaro sống lại như Đức Chúa Trời. Khi Lazaro chết nằm trong mộ 4 ngày, Chúa Giêsu đến thăm, Ngài thấy mọi người khóc, Chúa cảm động, Ngài cũng khóc như họ. Nhưng sau đó Ngài bảo Mary, Marthe lăn hòn đá lấp mộ ra, Chúa kêu một tiếng, Lazaro hãy ra. Tức thì người chết đã 4 ngày, mang vải liệm ra trước mặt mọi người. Y. Ngài chết như một người, trong Roma đoạn 4 câu 25. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền chết đi và sống lại. Nhân loại khắp nơi trên thế giới không một người nào chết mà sống lại được. Vì Ngài là người nên có thể chịu chết, nhưng cũng là Đức Chúa Trời nên có thể sống lại. Phần thứ hai, mục đích của Chúa Giêsu làm người. Tại sao Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người? Đây là câu hỏi mà chúng ta phải tìm câu giải đáp. Thứ nhất, để ở giữa loài người. Trong Matthew đoạn 1 câu 23 có chép, này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời không thể nào ở giữa chúng ta vì không ai thấy Ngài mà được sống, nên Ngài đã mượn hình thể một con người là Giê-xu. À, Ngài ở giữa chúng ta để cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, hòa mình với chúng ta để cứu giúp chúng ta, được chép trong Hebrews đoạn 4 câu 15 và 16. B. Ngài ở giữa chúng ta để giải bài Đức Chúa Trời cho chúng ta. Nhân loại không thể nào biết Đức Chúa Trời một cách chính xác Mặc dù vũ trụ nói với chúng ta rằng có Đức Trời cao cả, quyền năng, vinh hiển, nhưng không biết Đức Trời yêu thương, thánh khiết, nhân từ và nhiều đặc tánh khác. Vì vậy, Chúa Giêsu phải từ trời giáng thế, đem chính thân Ngài giải bài Đức Chúa Trời cho chúng ta. Tự chép trong Giăng đoạn 1 câu 18 và Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 27. C. Ngài ở giữa chúng ta để làm đấng trung bảo. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu thứ 5 có chép, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Chúa Giêsu vừa là người vừa là Đức Chúa Trời, nên Ngài có thể giảng hòa giữa trời và người. Ngài là đại diện cho loài người đến với Đức Chúa Trời, đồng thời đại diện cho Đức Chúa Trời đến với loài người. Một bên Ngài nắm tay Đức Chúa Trời, một bên Ngài nắm tay loài người, làm cho cả hai trời và người được hòa lại trong Ngài. Được chép trong Hebrew đoạn 8 câu thứ 6 và đoạn 9 câu 13. Thứ hai, để làm gương cho loài người về một đời sống đạo đức. Trong Hebrew đoạn 5 câu 8 và 9 có chép, dầu Ngài là con, cũng đã học tập phân lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Và sau khi đã làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Chúa Giêsu đã sống cuộc đời vâng lời Đức Chúa Trời cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Vì chỉ có chết trên thập tự mới hoàn thành được chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21 có chép, anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Chúng ta theo Chúa là noi theo dấu chân Ngài. Mỗi bước đi của Chúa Giêsu còn để lại dấu chân nhuộm huyết Ngài mà chúng ta có thể thấy rõ để bước theo. Chúa muốn chúng ta sống cuộc đời đạo đức như Ngài. Ngài là người mẫu mực cho chúng ta noi theo. Có một thánh đồ sống cuộc đời đạo đức lắm. Bạn bè khen ông giống như thánh Augustine. Trong thế kỷ thứ nhất, có một vị thánh nổi tiếng là Augustine. Thiết tưởng ông vui mừng lắm, nhưng ông rất buồn và nói, đáng lẽ họ khen tôi giống như Chúa yêu dấu của tôi, nhưng họ chỉ khen tôi giống như thánh Augustine. Chúa Giêsu là tiêu chuẩn mà chúng ta phải đạt đến. Có người hỏi, tại sao hội thánh không hút thuốc lá, không uống rượu? Tôi không trả lời chi tiết, nhưng chỉ nói rằng, chúng tôi muốn giống như Chúa Giêsu. Khi đã kiêng ăn 40 ngày đêm, Chúa đói, Ngài có thể khiến đá hóa bánh mì để ăn, nhưng Chúa không làm. Khi chịu đóng đinh trên thập tự giá, người ta cho Ngài uống rượu pha với mật đắng làm cho đê mê. Cơn đau giảm đi phần nào, nhưng Chúa không chịu uống. Chúng ta không chịu giống như Chúa mình, mà muốn giống như người đời, như ma quỷ hay sao? Thứ ba, để chịu chết đền tội cho loài người. Trong Philip đoạn 2 câu thứ 8 có chép, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ngài chết như vậy để làm gì? Trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28 có chép, ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ngài hy sinh mạng sống để trả giá chuộc tội chúng ta. Trong Roma đoạn 5 câu 6 và câu 8 có chép, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Ngài hoàn toàn vô tội nhưng chết vì kẻ có tội. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Mọi chúng ta phải nói như Phao-lô, Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài vì tôi. Được chép trong Ga-la-ti đoạn 2 câu 20, không những vì thế gian, vì kẻ có tội, vì chúng ta, mà vì tôi, vì tôi. Giăng nhất đoạn 4 câu 19 có chép, Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời như Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Ngài là con sinh tế của Đức Chúa Trời để cất tội lỗi thế gian đi. Nếu Chúa Giêsu không giáng thế làm người thì Ngài không thể chịu chết. Nếu Ngài không thể chịu chết thì không thể chuộc tội, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, thì phải trả giá bằng sự chết mới chuộc tội được. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ, vì sinh mạng ở trong huyết. Ngài đã đem sinh mạng của Ngài thay thế cho sinh mạng của chúng ta. Sinh mạng của Đức Trời cao cả vô cùng, nên có thể thay thế cho sinh mạng toàn thể nhân loại. Hễ ai tin nhận Ngài đều được tha thứ, được cứu rỗi. Đó là lý do mà Ngài phải giáng thế làm người.